Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, xã hội Việt Nam của chúng ta trải qua một thời kỳ mà người ta bảo gọi là quan liêu và bao cấp. Quan liêu là chúng ta có thể thấy cái thái độ của những người làm quản trị, thái độ của những người gọi là cấp phường, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Họ có thể hạch sách những người dân đến để làm những thứ thủ tục về hành chính và rất là trịch thượng. Và bao cấp có nghĩa là không cần phải lo, vẫn cứ có đủ cái để mà dùng theo cái cấp độ, theo cái mức độ, gọi là làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thế cho nên một cái quan niệm quen ở trong cái tâm thức của người dân Việt Nam chúng ta. Cho nên chẳng lạ gì sau một cuộc triển lãm hoa anh đào ở ngoài thành phố Hà Nội, có những người tự nhiên lên bưng một cái chậu hoa anh đào về nhà trưng, không cần phải hỏi ai, và rồi họ cướp, họ giật mỗi người một phần, cho dù là ban tổ chức không hề nói rằng là sẽ tặng tất cả những cái chậu hoa anh đào đó sau cuộc triển lãm. Khi họ được hỏi tại sao lại làm như vậy, cái đương nhiên triển lãm xong thì là tôi thích tôi bê về, tôi có quyền. Quyền nào ở đấy, thưa quý ông bà anh chị em? Và rồi cũng chính từ đó người ta sống cái điều mà chúng ta vẫn thường được nghe: hòn đá ném đi, hòn chỉ ném lại. Cân đong đo đếm đầy đủ. Tôi nhận được cái gì thì tôi sẽ trả lại một cái thứ khác tương đương cái giá trị như thế. Mà nói theo lời của Đức Giêsu, thế thì còn gì là ân với nghĩa? Nếu anh có khả năng anh mời một người mà có khả năng mời lại anh 10 bữa như vậy, thì chẳng còn gì là ân với nghĩa. Anh có dám làm một bữa tiệc để anh mời những người không có khả năng có thể làm một bữa tiệc để đãi anh hay không? Đó mới là vấn đề, thưa quý ông bà, anh chị em. Cho nên hôm nay, hình ảnh của cái người vua của dân ngoại, cái tể tướng Na-aman, đã cho chúng ta thấy một cái lời tạ ơn đẹp. Ông là người dân ngoại, ông chưa hề biết Thiên Chúa của Do Thái là như thế nào. Nhưng ông thấy cái đời sống của người Do Thái tin vào Thiên Chúa của mình. Cho nên ông cũng muốn đến cái dòng sông Giô-đan theo lời gợi ý của ngôn sứ Elia. Và rồi khi ông đến, ông trầm mình dưới dòng suối Giô-đan 7 lần. Và bỗng nhiên da thịt của ông trở nên như da thịt của trẻ nhỏ. Và khi ông muốn tạ ơn bằng chính một món quà đưa cho ngôn sứ, nhưng tuyệt nhiên ngôn sứ không nhận. Vì đó là Thiên Chúa làm cho ông, chứ không phải là ngôn sứ làm cho ông. Và rồi khi mà ông đã muốn bày tỏ cái sự tạ ơn đó, nhưng vẫn không được nhận. Và ông xin hai cái xe đất để ông trở về cái miền của ông, đó là miền Syria. Và ông tuyên bố một câu rất tốt đẹp: tôi sẽ không bao giờ thờ bất cứ một vị thần nào khác ngoài Thiên Chúa của người Do Thái. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời tạ ơn đẹp nhất của một con người đã nhận ra được mình được hàm ơn bởi một vị Thiên Chúa yêu thương, bởi một vị Thiên Chúa luôn lo cho dân của Ngài, bởi một vị Thiên Chúa luôn biết lắng nghe điều con dân của mình cầu khấn. Đó cũng chính là tâm tình mà hôm nay Thánh Phaolô trong bài đọc 2 viết cho người môn đệ Timôthê: anh hãy biết tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì chính Thầy là người đã được hàm ơn bởi biến cố ngã ngựa từ một con người bách hại đạo Kitô giáo đã trở nên một người tông đồ, nhiệt huyết rao truyền lời Chúa cho dân ngoại, thì quả thật chẳng có một cái ơn nào mà có thể lớn lao hơn điều mà thầy được nhận. Cho nên thầy viết cho anh hãy biết đón nhận điều đó như ân huệ của Thiên Chúa, và rồi biết sống cái vai trò của một người tông đồ một cách xứng đáng. Đó là lời tạ ơn đẹp nhất. Thưa quý ông bà, anh chị em, trở lại trong đời sống thường ngày, chúng ta thấy có nhiều thứ ơn không có cân đong đo đếm được đâu. Ngày hôm nay người ta quen sống với nhau kiểu như vậy. Anh lo cho tôi cái bằng, tôi sẽ trả lại cho anh, đáp lại anh một cái phong bì khá là dày. Anh lo cho tôi một cái hợp đồng, tôi giành được quyền để có được một cái quyền bản quyền cho một cái công trình nào đó, thì lập tức người ta sẽ hồi đáp lại cho những người đã cho họ được cái hợp đồng như thế. Vẫn luôn luôn là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, và họ xem cái chuyện đó là sòng phẳng. Thưa quý ông bà, anh chị em, thế thì trong cuộc đời của chúng ta, nếu mà như vậy, thì làm sao chúng ta có thể cân đong đo đếm được ơn mà cha mẹ đã dành cho chúng ta? Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Đó là theo cái nhìn của con người. Còn với chúng ta, chúng ta được một Thiên Chúa yêu thương và gửi cho chúng ta chính người con một của Ngài để trở nên nguồn ơn cứu độ, trao lại cho chúng ta cái tước vị làm con của Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu mà Thiên Chúa dựng nên con người. Chắc chắn ơn đó không có gì có thể diễn tả hết được. Một Thiên Chúa đã sẵn sàng mặc lấy thân phận con người. Một Thiên Chúa đã sẵn sàng không những mặc lấy thân phận con người mà trở nên như một người nô lệ, cúi xuống để rửa chân cho các tông đồ, và rồi sẵn sàng bước lên cây thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Cho dù ở dưới chân thập giá đó, họ vẫn cứ thách thức Ngài, họ vẫn cứ mỉa mai Ngài, họ vẫn cứ làm cho Ngài cảm thấy buồn ở trong lòng. Nhưng kết cục của hành trình đó vẫn là một lời cầu xin thật đẹp: lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thưa quý ông bà, anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Và hôm nay khi mà Chúa Giêsu thực hiện cái phép lành của Ngài, cái phép lạ của Ngài để chữa 10 người phong hồi, thì chỉ có một người dân ngoại, một con người mà không bao giờ dám vỗ ngực xưng mình là người Kitô hữu, dám vỗ ngực xưng mình là một người con của Thiên Chúa, dám vỗ ngực xưng mình là một người thuộc về dân Chúa chọn. Vậy mà anh vẫn nhận ra mình là người được hàm ơn. Anh lập tức quay trở lại với cái ông Giêsu vừa mới mời gọi anh và các bạn của anh đến trình diện tư tế. Và trên con đường đi như vậy, anh thấy mình được sạch, nên anh trở lại nói lên lời cảm ơn một cách chân thành. Anh hãy đi vì lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó luôn luôn là một câu chúc bình an của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta biết nhận ra ơn của Ngài. Nếu chúng ta biết nhận ra hồng ân sự sống mà Chúa ban cho chúng ta, nếu chúng ta biết nhận ra hồng ân của ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, và nếu chúng ta biết nhận ra sự đồng hành của một Chúa Thánh Thần luôn thánh hóa, hướng dẫn và làm cho đời sống đức tin của chúng ta được tốt đẹp, thì thưa với quý ông bà, anh chị em, một tiếng đồng hồ của ngày Chúa Nhật chẳng là gì so với ơn lành mà Chúa đã trao tặng cho chúng ta. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta trong một ngày Chúa Nhật, ngày mà chúng ta thánh hiến, thánh hóa những thời khắc của cuộc đời chúng ta cho Ngài bằng việc tham dự thánh lễ cùng với tất cả tha nhân, cùng với tất cả mọi người anh chị em, chúng ta cất lên lời ca để ca tụng Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó chính là một nghĩa cử. Con không dùng từ phải, nhưng mà con nghĩ rằng chúng ta nên nhớ, chúng ta nên gẫm suy để chúng ta có thể sống đức tin và sống điều mà Chúa mời gọi chúng ta. Hãy biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh để chúng ta nhận ra được một Thiên Chúa yêu thương, và chúng ta sẵn sàng lên đường để trao ban tình yêu thương đó, lòng bác ái đó cho anh chị em, cho tha nhân. Amen.